Câu chuyện nói về một viên quan đại thần của triều đại Vệ Linh Công. Di Tử Hà là một người sủng thần, rất là được vua thương mến. Bởi vậy cho nên Di Tử Hà làm cái việc gì đó cũng làm một cách nghĩa là chẳng có sợ sệt tí nào hết. Một bữa khi mà Di Tử Hà được tin báo đến vào lúc đêm khuya rồi, nói rằng là người mẹ bị bệnh nặng, thì bây giờ Di Tử Hà mượn cớ của vua mà dùng xe ngựa của vua về thăm bà mẹ. Thì chiếu theo cái pháp luật của nước Vệ đương thời đó, thì nếu người nào mà tự tiện sử dụng xe ngựa của vua thì bị tội chặt chân. Thế nhưng khi Vệ Linh Công mà nghe cái câu chuyện này xong thì lại trở ngược lại ca ngợi mà có bắt tội, và nói rằng là quá là một người hiếu thảo, cho nên vì mẹ mà chẳng có quan tâm gì đến cái tội hình của mình hết. Rồi lại một lần nữa thì khi Di Tử Hà theo vua vào trong một cái vườn hoa quả, thì nhìn thấy ở trên cành có một quả đào rất là tươi tốt. Thì bây giờ Di Tử Hà hái xuống và cắn một miếng, cảm thấy cái vị của nó rất ư là ngon ngọt, cho nên lập tức đưa trái đào đó cho Vệ Linh Công và thưa rằng trái đào này ngon ngọt dị thường, thần không có dám hưởng nó một mình, cho nên nay dâng lên cho quân chủ. Vệ Linh Công rất là vui thú, tiếp nhận trái đào đó ăn xong rồi cảm khái mà nói rằng Di Tử Hà thật là thương ta, ngay đến khi mà ăn đào đó mà thấy ngon cũng nhớ tới ta. Rồi thì năm tháng nó trôi qua, tuổi của tác của Di Tử Hà nó cũng cao dần và suy yếu, mất đi cái phong thái của thuở xưa. Vệ Linh Công cũng vì vậy mà từ từ phai nhạt cái tình cảm ấy. Rồi một hôm, chỉ vì một cái chuyện rất là nhỏ thôi mà cũng khiến cho Vệ Linh Công nổi đóa và mắng Di Tử Hà trước quần thần. Cái con người này quá khứ thì đã lạm dụng ta mà tự tiện dùng xe ngựa của ta, hôm rồi lại cho ta ăn cái quả đào thừa, quá rằng là coi vua không ra gì hết, thật là cả gan. Thì cũng đồng một con người đó, cũng đồng một cái việc đó, một có lúc thì là hay là tốt, một có lúc thì là tệ là dở. Những cái câu chuyện này nói lên cái vấn đề nói trên. Thì mình nhìn thấy câu chuyện này thì đương nhiên ở thế gian là chuyện thường tình. Người ta muốn bắt tội thì làm sao người ta cũng bắt được, mà người ta không bắt tội thì người ta muốn tha thì người ta có đủ cái cớ để tha, mà muốn bắt tội thì cũng có đủ cái cớ để bắt tội. Thì thường tình mình nhìn thấy là như thế. Bây giờ mình thử suy gẫm đó, để mà mình có thể xử sự hay là hành xử sao cho nó chính xác, hoặc không có phải rằng là lúc mưa lúc nắng bất ngờ như vậy. Và bây giờ hãy tiếp tục đi. Ý nghĩa theo mặt thế gian thì dễ rồi, nhưng bây giờ ý nghĩa rút kinh nghiệm trong đạo. Thì cái câu chuyện đạo này thì nó cũng xoay quanh những cái đề tài của vấn đề mà rằng là tấn ái, nghĩa là vấn đề mà gọi là có thể nói rằng là vô thường, chư hành vô thường đó. Đó. Mà là một cái pháp sinh diệt vô cùng của tấn ái. Thành ra nếu người nào mà chủ vào trong cái tấn ái đó thì nó nay rời mai đổi, Thì cái tâm đó cũng là thuộc loại về là cái tâm vô thường. Thì cái tâm đó nó không có bao giờ nó định được hết trơn, mà nó vô thường là bởi vì cái tâm đó, đó là một cái tâm phan duyên, nó chỉ có theo tất cả những cái vấn đề của cảnh. Tức là chẳng hạn như là bây giờ cái cảnh nó khác rồi, hoàn cảnh khác rồi, con người nó cũng thay đổi rồi, chẳng hạn tình yêu vợ chồng một cái gì đôi khi người ta tăng ái mà nên duyên vợ chồng, nhưng mà rồi đôi khi cũng vì tăng ái mà cái tình nghĩa vợ chồng nó phôi pha hoặc là nó tan vỡ, thì cũng là do nên tăng ái thôi. Thì ban đầu thì ái, sau thì tăng, là bởi vì gặp một cái ái khác, tức là một cái hoàn cảnh, một cái duyên khác, và nó lại phan với cái duyên mới đó, thành ra nó mới sinh ra những cái mà tăng kia. Từ ái này nó mới sinh ra nhiều cái tánh nọ, cho nên ái đó là gốc của mọi cái tánh, tánh đó là gốc của mọi cái ái. Nếu mà người ta mà cuộc đời người ta cứ chỉ tranh giành với nhau á, trên cái phương diện là làm sao mua được cái ái của người khác, thì đó là những người cực kỳ vô minh và lầm lớn ghê lắm đó. Thì là họ cứ chỉ nghĩ ở trên cái vấn đề như vậy, cho nên con người ta vô hình chung á, nó cũng có cái giác ngộ đấy. Tức là nó giác ngộ cái điểm rằng là thì dù một người vợ thì lúc nào cũng lo trau chuốt để mà giữ chồng bằng cái nhan sắc của mình, cố gắng ghê lắm. Tức là cái người vợ đó cũng có một cái giác ngộ và hiểu rằng là cái ái đó của mình, cái ái với cái tánh của ông chồng đối với mình nó quan hệ tới cảnh ở bên ngoài, mà họ không bao giờ tin tưởng rằng là cái ái cái tánh của cái người chồng đó hay người vợ đó nó không có ảnh hưởng một mảy may gì đến cái hoàn cảnh bên ngoài hết. Không ai tin chuyện đó hết. Thành ra một người chồng nó mà bắt đầu bị thất nghiệp, bắt đầu bị lâm vào những hoàn cảnh cũng khó thì rất là sợ. Đã. Là sợ sẽ bị là người vợ sẽ thay đổi cái tánh ái. Mà ngược lại người vợ thì bắt đầu nhan sắc nó đã hơi thuộc về loại xế chiều, thì bắt đầu lại sợ là người chồng sẽ thay đổi cái tánh ái. Giống như hồi nãy mà Tâm Tàng nêu lên lại cái câu chuyện của Yến Anh đó. Thì cái vậy mình mới nhìn thấy rằng cái tình cảm của Yến Anh nó không dựa ở trên cái vấn đề của tánh ái, mà cái tình cảm của Yến Anh dựa ở trên cái nguyên tắc gọi rằng là tạm thời mà mình nói đó, là một cái lương tâm. Cái tánh ái được dựa trên một cái lương tâm chứ không phải dựa trên cái vấn đề gọi rằng là nhan sắc hay hoàn cảnh bên ngoài. Cho nên cảnh bên ngoài có thể thay, cho nên sắc ở bên ngoài có thể đổi, nhưng mà cái tinh thần đó của Yến Anh đó vẫn không có thay đổi, vẫn bất di bất dịch. Thành ra cái người nữ thì chỉ biết dùng nhan sắc để gìn giữ cái ái đó. Mà người nam á, chỉ biết dùng cái tiền bạc với công danh để gìn giữ cái ái đó. Thành mà vì như thế thì hai đối tượng mà sống với nhau mà đều không có tin nhau ở cái đạo đức. Cũng như nãy chiếu lặp lại mà cái đạo đức đó là cái vấn đề mà gọi rằng là cái căn bản của cái đời sống mà nó an toàn một chút rồi. Thì người ta không có tin vào đạo đức của nhau, mà người ta tin vào rằng là con người sẽ thay đổi, cái đối tượng của mình nó sẽ thay đổi bởi những cái hoàn cảnh ở bên ngoài. Mà chắc chắn con người nghĩ đúng, là bởi vì con người là con người, cho nên con người chắc chắn sẽ thay đổi bằng hoàn cảnh, nhất là con người nó nặng tăng ăn. Thành thử con người nó lại giác ngộ điều đó, nhưng mà nó lại mê muội cái điều như vậy. Tức là khi nó biết điều như vậy đó, thì chính nó phải hành xử tăng ái sao cho chính xác vào. Tức là nó có thể hành xử tăng ái giống như Yến Anh xài vậy. Tạm thời mà nói như vậy, đó là của Nho Gia, Quan đã nói đến Phật Gia. Rồi thì mình cũng phải làm thế nào giáo dục và dạy bảo cho con người có được một cái tăng ái chân thật, mà không phải là một cái tăng ái vô thường. Tức là nay rời mai đổi, cứ phan duyên mà rời đổi. Thành ra cái tâm đó mới gọi rằng là tâm vô thường. Là bởi vì rằng là tâm đó hoàn toàn rằng là y tha khởi tâm. Mà nó hoàn toàn nó không có một cái tự thể nào của nó hết trơn. Nó bị chi phối 100% mà nó sinh và nó diệt. Thành ra con người đã không có biết dạy nhau như vậy. Và con người trái ngược nhau là cứ dạy với nhau những cái sự mà rằng là bệnh hoạn vô cùng. Tức là biết rằng là cái bệnh của tăng ái đó là cái bệnh mà thay đổi, cho nên mình sợ hãi ghê lắm. Mình cố gắng phải bám víu, phải cố gắng chạy đổi theo hoàn cảnh, chẳng hạn như đi sửa sắc đẹp, hay chẳng hạn như là cố gắng cày ra sức cày lên để kiếm tiền về để cho gia đình được ổn thỏa, vợ con không có bất mãn. Còn người vợ thì phải cố gắng chạy theo cái nhan sắc mà bắt buộc phải tàn phai để mà duy trì. Anh rất hiểu rằng là cái định luật của vũ trụ nó như thế rồi mà mình không cách gì thay đổi được, có thay đổi chỉ là chống trả cho qua ngày chứ không phải là làm biến đổi được. Mà tại sao không chịu nhìn vào một cái sự thật, tại sao không có chịu nhìn vào một cái sự thật để thay đổi từ gốc, mà thay đổi trên ngọn không nào, thay đổi trên ngọn để duy trì những cái tăng ái mà không chịu thay đổi ở gốc. Chẳng hạn như thánh nhân là muốn con người thay đổi tận gốc, cho nên dạy cho con người những cái đạo đức, những cái đức hạnh. Do cái đức hạnh nó thể hiện qua cái đời sống của những cái bậc mà gọi rằng là tạm thời mình gọi là thánh ấy, thánh của thế gian đó. Dĩ nhiên thì đạo Phật đương nhiên cũng thế, cho nên đạo Phật mới chỉ ra cái vấn đề là cái tâm vô thường của mình làm sao mà vin vào được, làm sao mà tin được. Chính cái tâm vô thường đó làm cho mình không thể nào giác ngộ được, bởi vì nó nay rời mai đổi, giống như là cô Viên Cảnh nói hồi nãy. Nghĩa là mình muốn cả hai, là tại sao mình muốn cả hai? Trong hoàn cảnh này thì cái tâm của mình nó vô thường theo cái cảnh này, có nghĩa rằng là nó trụ vào trong cảnh này thì nó rất muốn giác ngộ. Nhưng khi nó lìa cảnh này thì nó đụng với tất cả những cái ngũ dục của thế gian thì tâm nó lại phan duyên, thành ra nó lại thích ngũ dục. Mà khi tâm nó đến ở trong một cái đạo tràng đó thì cái tâm lại phan duyên với đạo tràng, thì Phật lại hiện tiền. Thành ra chính vì vậy, đó là cái nguồn gốc, cái căn bản mà tại sao mà như cô Viên Cảnh đặt vấn đề là con người thích cả hai, một mặt thì thích giác ngộ, một mặt thì vẫn thích hưởng. Mà cái điều đó là cái điều mà đại đa số, tuyệt đại đa số nữa chứ không phải là đại đa số, hàng Phật tử cũng vậy, đồng thời cũng đi chùa, cũng lạy Phật, cũng bái tụng kinh, nhưng mà mặt khác thì vẫn hưởng như thường, mà vẫn hưởng dục một cách đã đời. Là tại sao? Tại cái tấm phấn đấy. Cái nó chạm với tất cả những cái cảnh đó, nó khởi tăng ái. Bây giờ nó chạm với cảnh này á, cảnh đạo tràng á, hay là nghe một cái pháp gì hay quá thì nó khởi cái ái, cái pháp đó thì nó tắng cái thế gian. Nhưng mà khi nó lìa cái này á, cái hoàn cảnh có thay đổi, tức là khi họ lìa hoàn cảnh thay đổi thì họ lại phan duyên, thì họ lại ái về cái tất cả những kia, và họ lại mệt mỏi với Phật pháp. Là tại nó như thế, thì cái tâm nó như vậy, nó thay đổi như thế. Cho nên nếu cái vấn đề là vấn đề rằng là một con người mà để có thể mà mình bình thản với lại cái tăng ái của thiên hạ, và mình tự tin vào cái tăng ái của mình, có nghĩa là thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu, là không có bị hoàn cảnh làm thay đổi tăng ái, thì người đó mới gọi là thượng sĩ được. Tại vì nhất quyết là nhất thiết liễu, là không còn biến đổi nữa, thì đương nhiên cái bậc thiền thượng sĩ đó phải hiểu cái thật pháp của tất cả những cái vô thường thế gian này là gốc từ bởi ái. Cho nên Đức Phật nói ái dục vi nhân, ái dục là nền tảng để mà luân hồi, để mà vô thường. Anh rất chính vì như thế, khi mà hiểu được như vậy đó, thì mới bắt đầu mới nghĩ rằng là ái không phải là vấn đề tiên quyết được đặt ra, mà như con người tưởng tượng từ bi là một thứ ái, mà có thể gọi rằng là mình yêu thương mọi người đó mà là ái. Ngay chính Khổng Tử còn bác bỏ tinh thần nó nữa. Khi mà Khổng Tử hỏi Từ Lộ và Từ Cống về nhân, thì cả hai ông này đó, mỗi ông đáp một kiểu. Một ông thì đáp rằng là làm thế nào á mà mình có thể yêu thương hết mọi người, đó là nhân. Một người thì đáp là làm thế nào mà hết thảy mọi người đều phải yêu mến mình, đó là nhân. Mà Khổng Tử phê bình rằng mấy ông đúng là người có học mà không có cho đó là hiểu biết một cái chân lý. Thành ra cái vấn đề đó không phải cái từ bi như con người suy nghĩ, là cái vấn đề là mình yêu thương, mình hiền dịu, mình yêu thương đó, đó là từ bi, đó là ái. Thế cứ mà duyên với lại cái cảnh nào đó mà khởi sinh ra một cái tâm yêu thương, yêu thương người khổ, yêu thương người nặng dân, yêu thương mọi gì, đều là ái kiến đại bi. Bởi vì nó chỉ là do nơi cái phan duyên đó thấy cái cảnh như vậy, thấy cái cảnh thương tâm mà sinh khởi cái sự thương. Thành ra vì vậy nó thuộc về ái. Tại vì nó có thay đổi, nó có trợ, nó có trợ duyên, nó có phan duyên để sinh, thì duyên đó mà ly thì nó diệt. Còn cái vấn đề của từ bi nó chính là cái vấn đề rằng nó không hề có phan duyên. Tại sao? Tại nó là chân lý. Chân lý nó không có do duyên mà sinh, mà cũng không có do duyên mà diệt. Tức là cái thật pháp của mọi pháp. Giả pháp nó chỉ là duyên khởi pháp, tức là những pháp dựa duyên mà sinh. Còn thật pháp nó là những pháp có ngã. Những thật pháp đó là thường lạc ngã tịnh, gọi là thật pháp. Thường lạc ngã tịnh đó là bốn đức tính của chân lý, tức là của chân thật pháp mà Như Lai sử dụng. Thì cái chân thật pháp của Như Lai có nhiều danh từ để gọi: Phật tính, tự tính, pháp thân, niết bàn, chân như, đẳng đẳng, đều là chân thật pháp. Mà tất cả những chân thật pháp đó đều có bốn đặc tính nó trên, là thường, lạc, ngã, tịnh. Cho nên nó là thường, nó không cần phải phan duyên. Và nó là thường xuyên như vậy, nó không cần phan duyên. Còn tất cả những cái mà là phải phan duyên đó, tức là phải dựa vào duyên, phải y tha mà khởi á, những cái mà có đặc tính như thế đó, y tha khởi tính đó, thấy đều gọi là duyên khởi pháp, tức là chư hành vô thường. Và nếu mà dựa vào tất cả những cái đó làm cái nền tảng để suy luận của mình á, thì cái suy luận đó của mình nó dựa vào tất cả những cái biến đổi đó mà nó suy luận. Thành ra cái suy luận đó của mình nó mới rời đổi theo cái biến đổi nói trên mà suy nghĩ. Cho nên nó mới đưa đến tình trạng ông vua này biến đổi sự suy nghĩ. Cùng một sự vật, cùng một con người. Thành ra quá tình á, mình có thể lôi rất nhiều mặt vào á, cái câu chuyện để mình nói. Điển hình nó ví dụ như là Tâm Tạng đưa cái vấn đề mà là câu chuyện Yến Anh vào cái câu chuyện này á, thì đưa cái câu chuyện này vào, Yến Anh vào câu chuyện này đó, là mình phải nhìn thấy rõ một cái vấn đề để mà mình chỉ cho nó chính xác. Và nó nghĩa rằng là nếu dựa theo tăng ái á, tức là dựa theo hoàn cảnh, tức là hồi xưa bà vợ đẹp trẻ cho nên ông ái, đó là cảnh xưa, cảnh nay khác rồi, bà vợ già xấu, thì cái ái dựa theo đẹp trẻ mà sinh. Thì giờ đây á, cái già xấu thì làm thế nào cái ái còn tồn tại? Tại vì cái ái đó dựa theo đẹp trẻ mà sinh. Nó dựa theo đẹp trẻ mà sinh, nhớ như vậy. Thành ra bây giờ đẹp trẻ bị diệt thì cái ái đó nó diệt. Cái đó là lẽ dĩ nhiên. Cái đó là lẽ dĩ nhiên rồi. Thì bây giờ đối với Yến Anh á, mà khi mà cái gọi là già xấu, tức là cái xinh đẹp nó diệt, tức là cái nhân tố của hồi xưa nó không còn nữa, nhưng mà Yến Anh vẫn bất động như thường, chứng tỏ rằng là cái ái năm xưa của Yến Anh nó không hề dựa vào cái vấn đề trẻ và đẹp. Cho nên bây giờ trẻ đẹp có thay đổi, cái ái nó vẫn thay đổi. Tại vì một cái á, mà nó cứ nương với cái này á, nó nương cái này nó xinh, thì cái kia nó, thì cái mà sinh ra nó mà thay đổi thì nó cũng thay, chắc chắn nó như vậy rồi. Thành ra cái màu của cái nước trà này á, là nó nương vào trà mà nó sinh ra màu. Thành ra bây giờ cái trà thay đổi thì cái màu nó phải thay đổi bắt buộc. Không có cách gì mà cái trà thay đổi đi rồi mà cái màu vẫn bất di bất dịch. Như vậy mà nếu mà nó không thay đổi thì chứng tỏ là nó không phải dựa vào cái trà đó mà ra cái màu. Thế bây giờ nếu Yến Anh mà không thay đổi thì đương nhiên rằng là thực sự rằng là cái ái của Yến Anh không dựa trên sắc, mà nho gia quân tử trưởng phu ấy, thì khi nào cũng phải chủ trương như thế này đó. Gọi rằng là vạn ác dâm vi thủ. Dâm là chỉ cho vấn đề rằng là háo sắc, háo dục. Vạn ác dâm vi thủ, trong mọi cái ác á, thì cái tính chất của dâm đó là đứng đầu. Mà vạn thiện hiếu vi tiên, thì hiếu là đứng đầu trong vạn thiện, mà dâm mà đứng đầu trong mọi ác. Cho nên ông Bacon là một philosopher của Anh mới nói rằng là không có một thánh nhân nào mà háo sắc bao giờ hết. Bacon nói như vậy. Thực sự là một thánh nhân, chẳng có một thánh nhân nào trên trần gian này mà lại háo sắc hết. Thì như thế mình có thể chiếu theo tất cả những tinh thần mà vừa mới nói, thì quá Tình Yến Anh đó là bậc thánh của thế gian đấy. Cho nên nó thay đổi. Cho nên bà vợ của Yến Anh không hề phải trau chuốt nhan sắc một mảy may nào. Nếu mà trau chuốt nhan sắc để duy trì cái ái, thì rõ ràng biết rằng là cái đối tượng ái của mình là phường háo sắc. Mà đã là háo sắc thì là phàm phu cực kỳ, mà là đại ác. Nó phải hiểu như vậy. Mà một kẻ như vậy mà ái mình thì cần gì, nếu mà nghĩ theo đúng chân lý. Cho nên khi mà đã hiểu như vậy thì hiểu rằng là như thế thì cái khi mình hành xử á, mình phải hành xử cho đúng đắn. Mình sợ đối phương của mình nó thay đổi, thay lòng đổi dạ, thì mình cũng đừng bao giờ ái theo cái lối mà thay lòng đổi dạ bởi phan duyên, bởi bám víu vào tất cả những cái ngoại cảnh, ngoại hình mà thay đổi, thì cũng đừng có tính chất đó. Tại mình cũng có tính chất đó, cho nên mình mới chắc suy bụng ta là một người gọi là thôi kỷ cập nhân, thành ra không bao giờ dám tin thiên hạ hết. Thành ra mỗi một cá nhân đều hư đốn như vậy, mà mỗi một cá nhân đều mất đạo đức, và đương nhiên là không có tin tưởng lẫn nhau. Và đương nhiên nếu khôn ngoan một chút thì mình cũng chỉ tin tưởng rằng là kẻ nào đó mà theo tinh thần như vậy thì là kẻ đó chắc chắn khi nó yêu thương mình cũng chỉ là phan duyên mà thôi, nhất thời mà thôi, giai đoạn mà thôi. Mà nếu mình giác ngộ được điều đó thì mình nghĩ rằng là tất cả những cái vấn đề tăng ái nó chỉ là vô thường. Tại sao phải bận tâm với những cái vô thường? Tại sao không bận tâm với cái thường, tức là cái chân lý của cái vấn đề tăng ái? Cái chân lý của tăng ái đó là vấn đề rằng là phi tăng ái. Phi tăng ái hay là tài ái, giống như là Ngài Tăng Sáng mà nói rằng là đản dục hiện tiền, mạc tồn thuật nghịch. Thì thuật nghịch ở đây á là chính là cái vấn đề của thuật nghịch hay tăng ái hay là thủ xả gì đó cũng đều là một ý nghĩa với nhau hết. Bởi vì ở trên thì Ngài nói rằng là đản mạc tống ái, đản mạc tăng ái, đấy, động nhiên minh bạch. Ở dưới thì Ngài nói rằng là dục đắc hiện tiền, là nếu mà muốn được ngay lập tức, muốn đắc ngay lập tức đó, tức là trí đạo vô nan, nó mà đắc được cái trí đạo vô nan đó thì chỉ có một cái là mặc tồn thuận nghịch, nó đừng có chứa cái thuận nghịch nữa. Tức là có nghĩa rằng là khi mình nghe một cái gì hay mình đụng cái gì, mình đừng có cảm cái thuận nghịch trước, mà mình bình thản và bình tĩnh cái đã, chiêu kiến đó, xem nó có phải là chân lý hay không. Chân lý thì thường, mà phi chân lý thì là chư hành vô thường thì sinh diệt pháp, đó là phi chân lý. Mà cái người tu hành thì đương nhiên cái gì phi pháp là phải bỏ. Tại vì sao? Pháp thượng ưng xả hà muốn phi pháp. Cho đến cái pháp giác ngộ còn phải xả nữa, hà muốn là những cái phi pháp. Đức Phật nói như vậy. Thành ra khi mình hiểu những cái yếu tố đó, thế bây giờ mình mới dựa trên cái căn bản tư duy suy nghĩ lập luận đó, bây giờ mình mới phê phán câu chuyện này. Thì mình sẽ thấy là con người ta xưa nay, nói giống như là hồi nãy cô Hạnh Trí nêu lên, là nói là nhiều khi thì mình cũng muốn sống an nhiều khi mình cũng muốn an lành, muốn xử sự bình đẳng với mọi người, thế nhưng những người xung quanh của mình nhiều khi đại khái có thể nói như vậy, cái khí cố là đại khái nhiều khi mình muốn cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, nói ví dụ như thế trong cái đời sống. Thì thực sự mà nói thì con người ta là đứng giữa cái làn đạn đó. Thế nên khi nào người ta cũng phải đề phòng giữa hai làn đạn của tăng hại. Đạn nào cũng mệt hết, chúng đạn ái nó cũng ngất ngư, chúng đạn tăng nó cũng hấp hối. Cái đạn nào tới với con người nó cũng bấn loạn hết. Cái tăng đến với mình đó, mình cũng phiền não. Mà cái ai đến với mình cũng thấp tha, thấp thỏm, mình cũng bất an. Thành ra con người ta nó sống giữa như vậy, mình kẹt ở giữa những cái làn đạn như vậy, tức là bốn bề. Có nhiều khi mình chẳng gây ai, nhưng mà vì mình thân với A thì cái địch của A sẽ ghét mình. Vậy á, mà có khi vì mình ghét A mà cái địch của A nó ái mình. Thấy có tất cả những cái tăng ái đó của cái kẻ mà nó tăng ái mình là nó xét cái nhân duyên đó, xét cái hoàn cảnh đó mà khởi tăng ái. Cho nên nếu mà mình có trí tuệ thì mình hiểu tất cả những cái tăng ái đó đối với mình nhạt như nước ốc, chẳng đáng bận tâm mảy may. Mà cái vấn đề khi mình mà nắm được cái chân lý nói trên nó mà mình né được, mình an lành giống như mà áo giáp đi ở giữa làn đạn, giống như Đức Phật nói ta như voi giữa trận hứng chịu mọi tên tàn, thì như vậy nó con voi ra trận nó cung tên bắn nó đủ dội ra và nó hiên ngang giữa chiến trường. Thì may ra mình ăn, nhưng mà tiên quyết là mình ba nghiệp của mình đừng có bị ba nghiệp của đối phương chi phối. Nghĩa là cây á có muốn lặng đi chăng nữa nhưng mà chịu không nổi bão táp. Nhưng mà nếu mình là một hòn đảo thì hòn đảo kiên cố, thì hòn đảo nó chịu được bão táp mà không hề dao động. Cho nên đảo mới là cái chỗ nương tựa của con người được, mà cái cây thì không nương tựa được. Thì bây giờ nếu nói cây là bởi vì rằng là mình quá yếu đuối đối với cơn bão của tăng ái, thì ra mình chỉ là cây thôi. Còn nếu mình nắm được cái chân lý nói trên đó, thì mình là hòn đảo kiên cố mà phong ba và bão táp cũng đứng chơ gan với túy nguyệt mà thôi, bất động, chẳng một chút gì hư hại hết. Thì như thế thì cái tâm đó nó mới bình đẳng, nó mới có thể gọi là từ bi tâm. Tức là cái tâm đó nó bất động, bất sao động với tất cả mọi hoàn cảnh. Cho nên Bồ Tát không có lúc thương và lúc ghét mình. Cho nên hôm nay mình có cong lưng á, mỏi gối mà đành lễ Ngài, Ngài cũng không có vì vậy mà thương mình hơn. Và mai đây mình có xa lìa Ngài, mình đành lễ kẻ khác, hay là mình hầu hạ phục dịch, mình đem hết tình thương yêu đến cho kẻ khác mà mình quên Ngài đi, cũng chẳng có một chút nào làm cho Ngài não lòng hết. Ngài cũng bất di bất dịch, cũng bình thản như thường, vậy mới là từ bi. Còn nếu Ngài ái là mình chết á, Ngài sẽ giận và Ngài sẽ trừng phạt. Ngài sẽ nói là lúc trước thì nó đang đủ thứ đồ ăn thức uống gì lên nó cúng mình, giờ đây giờ nó lo chuyện gì của nó, đôi lứa công danh của nó bỏ bê mình, đói khát, sống trong cảnh tối tăm, nó buồn thắp đèn. Thì Ngài sẽ trả thù, ta phải trừng trị kẻ đó phản bội đồ thứ đệ tử đệ tôn con cháu và tín đồ phản bội, phải trừng trị nó. Thành ra mình nói may thay Quan Thế Âm quá ấy, may lắm á. Mình thử nghĩ coi, nếu Ngài ái chắc chắn mình lãnh đủ mấy cái tiếng đó rồi, rồi mình chịu rồi. Đồ thứ tín đồ phản bội bạc tình vô nghĩa, đồ cái thứ bằng cầm thú chứ như con người đó, thì chết rồi mà Ngài lại còn có thần thông tiến hóa nữa là mình báo hiếu đó. Rồi làm thế nào mà mình chạy trời mà khỏi thoát được sự trừng phạt của Ngài vì Ngài thần thông quảng đại. Nhưng với từ bi không hề có vấn đề gọi rằng là khởi tâm sinh diệt, tâm từ bi bất động, cho nên mình mới bình an vô sự đấy. Còn mình lỡ mà hầu Ngài rồi mà bây giờ bỏ bê Ngài là mình chết. Ai cũng vậy, mình đã chót tỏ một cái tình cảm đối với họ, mà sau mình thay lòng đổi dạ thì họ cũng thay lòng đổi dạ luôn. Nhớ như vậy. Nhưng mà Quan Thế Âm bất động cho nên mới biết từ bi là vô duyên. Cho nên biết thế cứ hữu duyên mà sinh nó là không phải từ bi, là ái, xin thưa như vậy. Là ái không phải từ bi. Còn từ bi là bất động. Cho nên Quan Thế Âm bất động trước tất cả mọi hoàn cảnh. Hoàn cảnh hầu hạ Ngài tức là thuận, Ngài cũng không lay động. Hoàn cảnh nghịch Ngài là bỏ bê Ngài, Ngài cũng bất động. Ngài không có tồn thuận nghịch, cho nên Ngài đắc hiện tiền. Tứ bi tâm đó của Ngài nó hiện tiền. Ngài không có tăng ái, cho nên không gì mà Ngài không thấu. Vậy thì khi mà mình hiểu tất cả những cái ý nghĩa như vậy á, thì mình cũng thấy trong cái đời sống mình kẹt giữa tất cả những cái tăng ái như vậy mà mình phải chịu lụy, chịu khổ, chịu mệt, chịu phiền não. Mà hiểm nỗi là mỗi một cá nhân không có học cái chân lý của đạo Phật là biết được cái thực tướng của tăng ái như thế nào và dẹp tăng ái đi để mà phát sinh từ bi tâm. Từ bi tâm nó không có thay đổi với hoàn cảnh. Cho nên những người xung quanh mình có làm thế nào chăng nữa mình cũng bất động, mình cũng có dao động, mình cũng có khởi tánh mà ấy. Thì như vậy gọi là phong điều vũ thuận, không có sợ cây nào rung hết. Tới cây cỏ cũng không hề rung trước một cái không khí là phong điều vũ thuận của Bồ Tát. Còn mà trước những cơn ba báo táp đầy sóng gió vùi dập của những tâm tăng ái á, thì mình dao động, mình như cây cỏ dao động. Nhưng mà khi mình ở cây cỏ đó mà ở trong cái hoàn cảnh của Bồ Tát, tức là trong cái đạo tràng của Bồ Tát, thì không có dao động, bởi vì phong điều vũ thuận. Thành ra không có bị dao động, thành ra không bị gãy đổ, không bị sinh diệt, thành ra êm ả ghê lắm, ổn định ghê lắm. Thế nhưng tự mình tạo cho mình một cảnh giới bất ổn bằng cách là mình cứ gây tăng ái, bằng cách là mình cứ chạy theo tăng ái, và bằng cách vì cái tăng ái của mình mà mình làm cho thiên hạ nó phải tăng ái lây. Đó là cái lỗi của phàm phu, một cái lỗi nặng lắm của phàm phu. Cho nên như vậy mình trong cái đời sống, dù trong cái vị trí nào của mình đó, mình cũng là tác nhân gây tất cả những tăng ái đó. Giống như Huệ Sân hồi nãy nói, tức là mình cũng vừa là ông vua mà mình cũng vừa là Di Tử Hà. Có nghĩa là ông vua cũng dựa theo tăng ái mà đối xử với người dưới, mà trách phạt người dưới hay thưởng công người dưới bằng tăng ái, cho nên nó bất công vô cùng. Mà không có nhìn theo cái vấn đề của chân lý. Như vậy với cùng một sự việc, cùng một con người mà tùy theo tăng ái rời đổi, thì sự vật và con người đó được nhìn với một con mắt khác, từ công trở nên tội. Và đủ biết rằng cái tăng ái nó vô thường đến giường nào. Mà khi nó vô thường như vậy thì có nên theo nó hay không, hay là có nên sống trong nó hay không? Tại nếu mình sống trong nó thì đương nhiên mình đừng có phê phán Vệ Linh Công, và mình cũng đừng phê phán Di Tử Hà, và mình cảm thông vô cùng. Bảo sao mà giống tôi quá à. Hồi nào cũng giờ tôi mới nhận ra tôi cũng từng làm vua chứ ít à. Ở làm vua nào mà vua Vệ Linh Công, tôi cũng từng nhiều kiếp làm Vệ Linh Công, thì mình cũng sẽ thấy như vậy. Như vậy thì khi một cái người mà cứu sát một công việc gì, thì cái người đó nên cứu sát bằng tăng ái hay là nên cứu sát bằng cái phi tăng ái khách quan. Như vậy thì qua câu chuyện là mình càng minh chứng được hơn, càng thấy rõ được hơn cái vấn đề gọi là đản mạt tống ái, động nhiên định bạch. Thì bây giờ mới hiểu được cái sự thật của vấn đề công hay tội. Còn cái này công hay tội gì đó là tùy cái là tánh ái làm gọi là quan tòa quyết định. Mà quan tòa nó không có khách quan của mình may nào hết. Quan tòa nó giống như quan tòa của mấy nước độc tài. mà rằng là không phải rằng là một quan tòa phán đoán theo luật pháp của công lý, mà một quan tòa phán đoán theo ý muốn của chính phủ. Tất cả thương hay ghét vậy thôi. Của cái chính phủ cai trị mình đó, tức là chính phủ thương ghét. Chính phủ thương ghét luôn luôn cai trị tâm lý của con người. Và cái sự phán đoán của cái tâm mình không phải là lương tâm phán đoán, mà rằng là tâm tán ái phán đoán và xét xử. Và xét xử tất cả mọi vấn đề, cho nên không có một cái vấn đề nào gọi rằng là được công minh hay là được công bằng hết. Thành ra về linh công á, cái vấn đề là về linh công phải nhìn vào một cái khách quan mà phi thân ái để mà xét xử. Và vấn đề của Di Tử Hà thì thường là như thế. Thường là khi nào mà con người được ái á, thì dùng ái á, thì con người nó đâm ra nó gọi là sàm sỡ. Sàm sỡ là nó mất cái sự gọi rằng là cái nghĩa vụ hay cái bổn phận, mà nó đâm ra nó coi thường, tức là đang ăn cũng đưa, ví dụ như vậy đó. Mà cái vật dùng gì đó là tha hồ mà lạm dụng, nó nói chính nghĩa, nó không còn cái nghĩa, cái khoảng cách của quân với thần nữa. Thì con người ta nó có cái tính khí nó như vậy, mà lại không hiểu một cái vấn đề rằng là tâm ái nó sẽ thay đổi. Cái tâm ái nó không có đứng lại. Thành ra nếu mà Di Tử Hà mà khôn ngoan hơn thì Di Tử Hà phải hiểu tất cả những cái chuyện đó để mà cẩn thận đề phòng. Nhưng mà đây Di Tử Hà thì không hiểu mấy cái chuyện đó, mà chỉ có gọi là lạm dụng cái vấn đề của tăng ái đó, để mà gọi rằng là có hành động, nghĩa là không có ý kỵ gì hết trơn, chẳng có một cái tinh thần ý kỵ gì hết. Còn về linh công thì chỉ có nhìn cái vấn đề đó mà, theo cái lúc thương thì nói khác, mà cái lúc ghét thì nó khác. Đó là cái cuộc đời mình thấy rất là thường xuyên nó như vậy. Cho nên qua cái thân phận của Di Tử Hà thì mình cũng nên rút tỉa ra một cái bài học rằng là đó, không phải cái chỗ đắc thời của mình là chỗ được sủng ái, không phải như vậy. Thành ra hồi nãy một người trong số này phát ngôn, tôi cũng không nhớ rõ nữa, nhưng mà cũng đại khái là nói rằng là đó, trong cái hàng ngũ của Đức Phật hay đệ tử của Đức Phật đi chẳng hạn đó, thì Đức Phật đâu có đối xử với lại tất cả đệ tử của Đức Phật bằng tất cả những vấn đề của tăng ái đâu, mà Đức Phật đối xử với đệ tử của Đức Phật toàn trên vấn đề của chân lý, tức là giác ngộ, có nghĩa là giáo hóa theo sự giác ngộ. Thành ra Đức Phật không có bao giờ để tâm tới tất cả những cái chuyện mà gọi rằng là vấn đề của tăng ái, tình cảm, tức là cái người nào đối với Đức Phật tình cảm sâu nặng và người nào đối với Đức Phật tình cảm không sâu nặng, mà Đức Phật toàn là để tâm tới cái vấn đề gọi rằng là người nào là người có một cái sự thâm tín với cái pháp mà chân lý, cái thực pháp, người nào là người có cái tín tâm với thực pháp, người nào là người mà có thể thực hành được cái thực pháp, đó là hàng thân bằng quyến thuộc của Như Lai, mà người đó được Như Lai giao phó. Như chẳng hạn như là trong thập đại đệ tử thì hai ngài Mục Kiền Liên với lại Xá Lợi Phất nhập diệt trước, còn lại tám vị sau, thì Đức Phật chọn lựa Maha Ca Diếp, chỉ ở theo một cái tinh thần là Maha Ca Diếp là người mà thân cận với cái pháp của Đức Phật, thân cận cho đến độ rằng người đó thân cận được cái thực pháp của Đức Phật. Thực pháp đó không phải là có vấn đề rằng là pháp thượng hay là phi pháp nữa, mà thực pháp đó là không gì không phải là pháp. Đó là thân cận bậc nhất. Thành ra Đức Phật giao mà chưa hề thân cận bằng cái thân tứ đại này với Đức Phật, bằng rằng là chín vị khác ở trong cái hàng ngũ mà thập đại đệ tử. Tại mình nhớ rằng Ma Ca Diếp à, cũng ở chùa. Nếu dù rằng Như Lai cũng ngồi ở tại chùa, chứ nữa Ma Ca Diếp cũng ngồi nghĩa địa thôi. Nhưng mà giống như ngài, lời ngài Ngũ Ích nói, tuy rằng là xa nhau vạn thế, nhưng mà tựa như rằng ở bên cạnh vậy. Còn nếu không thì dù ở chung một nhà, nhưng mà dường như xa xôi lắm vậy. Như là ngài Ngũ Ích ví dụ vậy đó. Thì Ma Ha Ca Diếp của Đức Phật truyền trao, nếu mà nói theo cái khía cạnh của tình cảm tới con người, là người nào mà càng gần mình á thì người đó càng dễ được truyền trao. Như Đức Phật với Ma Ca Diếp, như ngũ tổ với lại lục tổ. Ngũ tổ chưa hề gần lục tổ, chỉ có hai lần đối thoại với nhau chưa đầy 5 phút, mà sau đó truyền trao, mà truyền trao xong là chia tay. Mà không có phải rằng là truyền trao xong rồi còn có một cái liên tiếp gì nữa, bắt phải ở bên cạnh, hoặc là đi đâu thì mình đi theo, hai thầy trò cùng đi, nó ví dụ như thế, ở gần cạnh đó. Mà phải như thế, nhưng mà sau đó thì chia tay. Tại vì ngũ tổ với lục tổ hiểu được vấn đề như vậy. Cái vấn đề thân cận nó không phải là vấn đề của tăng ái, mà cái vấn đề thân cận nó là vấn đề của chân lý. Cho nên tuy xa vạn dặm nhưng mà luôn luôn đối diện. Giống như là Bạch Tầm nói vậy đó mà, tôi với Bệ Hạ đó, tuy là chọn ngày gần nhau, tức là đối thoại, nghĩa là diện đối diện, đối thoại với nhau, nhưng mà chưa thề gần nhau. Nhưng mà tôi với Bệ Hạ xa nhau vạn kiếp, nhưng mà chưa từng lìa nhau. Khi mà đối thoại với vua, khi mà đối thoại với Phật pháp với vua, thì nếu mà hiểu được những cái tinh thần như thế thì xa hay gần không có nghĩa lý gì hết, mà thương với ghét lại còn trở thành chướng ngại. Tại vì thương với ghét mới xa với gần mới trở thành có nghĩa lý. Còn khi mà đảng mà tâm ái thì xa với gần không có nghĩa lý gì cả, thì chẳng có nghĩa lý gì cả, mà vẫn gần như thường, mặc dù xa xôi vạn dặm mà vẫn gần, nó vẫn cùng chung trong một cái sự giác ngộ nó trên, thành ra chưa bao giờ thấy lìa xa nhau. Anh thử Di Tử Hà phải học được một cái bài học rằng là, hay là mình nó rút tỉa bài học của Di Tử Hà mà học đúng hơn, thì Di Tử Hà trễ rồi. Thì bây giờ mình rút tỉa cái đó ra, mình khi mình sống, con người sống thì dưới cái sự quan sát của sư phụ mà nhìn trong một cái tập thể, trong một cái đạo tràng của đại đa số, hầu hết con người nó sống ở trong đó, mà đại chúng hầu hết thì đều có thể là có một cái tính cách là muốn mua tình cảm, hay là muốn được sủng ái của người lãnh đạo nhiều hơn là muốn giác ngộ. Người lãnh đạo ngược lại muốn đại chúng đó nó làm cho mình được thỏa mãn, hài lòng theo cái tinh thần vuốt ve cái ái ở trong người mình đó, hơn là muốn giáo hóa nó đừng tăng ái. Cho nên dĩ nhiên đại chúng nó đánh hơi được, cho nên nó chỉ dốc tâm vô biểu lộ cho lãnh đạo thấy được, cho sư trưởng thấy được rằng là con ái sư phụ hơn mấy người kia, để sư phụ được hài lòng. Nếu mà một người đệ tử mà đánh giá ông thầy như vậy là hơi thấp, là hơi phỉ báng ông thầy. Và nếu ngược lại mà ông thầy mà đáp đúng như vậy, nó mà chịu như vậy, mà ưng như vậy, ông thầy cũng đủ tư cách làm thầy, chưa đủ tư cách làm thầy, mình quy lộn chỗ rồi. Một bậc sư trưởng là một bậc rằng là không phải đòi hỏi đại chúng vuốt ve cái ái tâm của mình, mà một bậc sư trưởng là một bậc dạy cho đại chúng dẹp hết mấy cái ái đó đi, mà khởi từ bi vào. Mà một bậc học đạo đúng nghĩa là một bậc không bánh mung tìm cách ve vãn cái ái của ông sư trưởng hay là cái ái của người lãnh đạo. Nếu mình đi làm nó như Việt Dũng nói là điều gì, mình không có cần phải ve vãn, mà mình chỉ có cái vấn đề gọi rằng là tìm một cái sự gọi rằng là công bằng và bình đẳng trong cái sự đối trị đó, tức là đại khái gọi rằng phi tăng ái ở trong một đời sống tập thể. Cái người mà ở trong một đời sống tập thể này mà cố gắng sống không tăng ái và không chịu áp lực của tăng ái và bất động với tăng ái, đó là người biết tu và người đó có khả năng thành đạo. Có một vị sư trưởng bên muốn nói thế gian, tức là lãnh đạo á, vua chúa hay là người lãnh đạo hay một vị sư trưởng, thực sự đó là phải cần làm sao á cho hàng đồ chúng hay là cho hàng quần thần của mình nó bỏ cái tính nó đi, mà nó chỉ biết giống như Yến Anh này, nó chỉ biết giống như Tây Môn Báo. Tây Môn Báo á, vì vua mà hết mình với dân, chứ Bồ Tát vì Phật mà dốc lòng phục vụ chúng sinh, mình cũng vậy. Thành ra Đức Phật đâu bao giờ sống ở dưới một cái đại chúng của Đức Phật. Đức Phật đâu có bao giờ mà kể lể rằng là người nào yêu thương mình hơn rằng là người kia. Đức Phật không bao giờ so sánh một Kiền Liên với Xá Lợi Phất trên cái khía cạnh là người nào là người thương Như Lai hơn, chưa từng có. Mà Đức Phật chỉ có khi nào cũng nhấn mạnh những cái vấn đề để làm gương cho đại chúng. Đức Phật nhấn mạnh là người đó, đó là người chứng đắc, người đó là người hiểu Đức Phật, hiểu lời Như Lai, người đó là người mà học được cái lời dạy của Như Lai. Đức Phật toàn nói như vậy không? Và khi Đức Phật ca ngợi một người là ca ngợi như vậy. Đức Phật cũng có ca ngợi rằng là người này hiểu Đức Phật hơn cho nên nấu ăn làm vui miệng Đức Phật, hiểu Đức Phật hơn cho nên hầu hạ Đức Phật đúng với lại cái ý muốn của Đức Phật. Đây Đức Phật chọn một người hầu hạ là cái yếu tố chọn, là chọn cái người mà thông minh để mà nghe ghi nhớ lại tất cả những cái lời dạy của Đức Phật hơn là cái người biết ý Đức Phật. Cho nên nếu mình biết nhìn cái triều đình này á mà nó luộm thuộm á, mà mình có thể nói rằng nó hư hỏng thối nát, vua quan gì đó loạn xà bần mà nó không có biết cách đối xử với nhau hết, thì mình cũng nhớ rằng là nếu mình là bậc trên lãnh đạo á, mình đối với bên dưới á, thì mình cũng cần phải có những quần thần theo lối như Yến Anh, Tây Môn Báo, là những người rất biết cách phục vụ lãnh đạo, không phải phục vụ bằng tăng ái mà phục vụ đúng nghĩa bằng một cái tinh thần rằng là đó, vì lãnh đạo mà làm chuyện lớn, chứ không phải vì lãnh đạo mà chỉ có vuốt ve cái tứ đại của lãnh đạo. Chứ phải có can đảm nhận thức đó, có cái can đảm nhận thức như vậy để mà mai mốt có làm sư trưởng á, mai mốt thu đồ chúng á, có làm sư trưởng thì nhớ một điều rằng, rằng là thay vì rằng là dạy cho đồ chúng đó đàn mạc tăng ái thì đừng có khuyến khích đồ chúng đó biểu lộ cái ái ra cho mình thấy để mình chấm, để mình thương, để mình thích, mà mình ngờ rằng tăng ái là giết cái đám đồ chúng của mình và giết cả mình nữa. Mình đâu có ngờ rằng tăng ái là cái vật mà gây nên rối loạn trên toàn cầu. Mình đâu có biết rằng là tăng ái làm cho đồ chúng lục đục, bất hòa, phá hòa hợp tăng đều là tăng ái hay là nguồn gốc. Nghĩ lại xem phải đúng là phá hòa hợp tăng, tăng ái làm gốc không? Nghĩ lại xem luân hồi sinh tử này có phải tăng ái làm gốc không? Nghĩ lại xem là sở dĩ làm sao không có trí tuệ mà nhìn ra không thể nào động nhiên minh bạch, tại tăng ái nặng nề quá. Cho nên mai mốt lỡ có sinh ra làm vua đó, thì nên giáo dục cho quần thần noi gương Tây Môn Báo, noi gương Yến Anh. Cái bài học của Tây Môn Báo cũng đem vào đây được. Câu chuyện của Tây Môn Báo ở Tây Môn Báo hiểu lầm vua. Tây Môn Báo muốn phục vụ cho vua, cho nên có phục vụ gì vua hết mà phục vụ dân chúng. Đó là vì vua mà phục vụ dân chúng. nhưng mà vua không hài lòng tại không có tán gái với vua. Cho nên Ngụy Văn Hầu vẫn bất mãn Tây Môn Báo. Cho đến khi mà Tây Môn Báo trổ cái tăng ái ra với vua thì vua hài lòng. Nhưng mà chính cái tăng ái đó thượng đội hạ đạp cho nên dân chết. Nghĩ trong một cái đại chúng của mình cũng vậy, kẻ nào mà giỏi cái vấn đề gọi là mánh mông mà đem tăng ái thuyết phục sư trưởng là kẻ đó thượng đội và hạ đạp, tàn sát ở dưới xếp ra, và có thể cái chúng đó nó sẽ nát bấy nhất. Là bởi những cái tinh thần như vậy, cái bài học của Tây Môn Báo cũng áp dụng vào trong cái chúng chùa chiền được. Cho nên khi Tây Môn Báo viết như vậy, Tây Môn Báo đi khai từ chức, không làm nữa. Tại vì cái vấn đề của mình là vấn đề là quy y Tam Bảo và học pháp giải thoát, chứ không phải vấn đề của mình là vấn đề làm thế nào mánh mung để được sống bình an. Rồi có cái can đảm nói trên, đừng có bao giờ suy nghĩ là vì một chút đời sống bình an trong kiếp này mà tạo tác bao nhiêu nghiệp lực và gây rất nhiều cái nhân duyên với tăng ái, để rồi muôn đời không ngóc đầu lên nổi. Đời nay ngóc lên nổi thì đời sau càng ngóc nổi, mà phải một phen dứt khoát với tăng ái, tức là đàn hoạt tăng ái thì mới có cơ hiểu. Mà đại chúng mà muốn cho mà hòa hợp á, hòa hợp tăng, hòa hợp tiên thì cái căn bản trước nhất là phải tập sống không tăng ái. Và muốn không tăng ái thì phải tư duy những gì, những gì sư phụ mới chứng minh cho nghe. Nó là quấy như vậy. Thành ra mình từ bi với mọi người đi, mình từ bi với tất cả mọi người thay vì mình tăng ái. Và dù nhấn mạnh rằng cái ái phát sinh á thì nhất thời, mà nó lại chỉ có một số người được và một số người là nạn nhân. Còn khi cái từ bi nó khởi thì tất cả đều được và zero nạn nhân. Tại sao mình học Quan Thế Âm mà mỗi ngày mình đảnh lễ và mình chiêm bái? Tại từ bi cũng khổ chủ à. Mình phải học mấy cái đó. Cho nên đây là bài học làm gương ở dưới. Thì đừng có khi nào sử dụng tất cả mọi cái hình thức tăng ái để mua lòng. Cái đó, đó là cái vấn đề mình coi thường sư trưởng, mình hủy báng. Mình nghĩ ông sư trưởng này phàm phu vô cùng đó. Ông ưa vậy lắm, thành ra mình cứ làm vài chiêu như vậy thế là ông hài lòng rồi. Vậy thì ông sư trưởng nó đâu xứng đáng sư trưởng, nghĩ kỹ đi. Ông sư trưởng nó chỉ là bậc sư trưởng của tăng ái, của pháp môn tăng ái, là một bậc đại đạo sư rất là rành pháp môn tăng ái, cho nên một bầy đồ chúng cũng rành tăng ái và chỉ biết sử dụng tăng ái để đối xử với nhau, mà không phải là bậc đạo sư thiện. Đạo sư thì rành tất cả những cái pháp mà đối trị, còn ta sư thì chỉ toàn rành những cái pháp mà gọi rằng là đưa con người vào đến cái chốn mà gọi rằng con người nó đã lây đất, nó đã khổ nạn vô cùng với lại tăng ái rồi. Đời sống mình suy nghĩ coi, mọi cái buồn phiền của mình, mọi cái bất ổn của mình, mọi cái mà sống không yên của mình, chung cục chỉ tại những cái tăng ái xung quanh à. Chung cục cái sư trưởng mà có phiền mình á, mình có bị phiền á, tại vì mình không có chịu lập lấy điểm lập công, tại vì mình không chịu vuốt phe cái tự ái đó của sư trưởng, mà kẻ khác nó biết vuốt phe, mà khi nó biết vuốt phe nó thì sư trưởng sẽ yêu thương nó như là vệ binh công yêu thương Di Tử Hà, nói sao cũng nghe hết, rồi mình chết nếu mình không được lòng. Đó cũng là cái trước cái mánh mung của Tử Tể. Tử Tể xúi vua rằng là ban thưởng đi, còn cái vấn đề mà hình phạt nó thì giao hết cho Tử Tể. Mà chính vì như vậy mà quần thần nó khiếp vía Tử Tể, cho nên A Dua nó theo. Chính vì vậy mà ánh càng thêm mạnh, ánh mạnh hơn vua, tại vì người ta sợ ánh hơn là sợ vua, cho nên sau khi giết vua. Hay là chính những cái ông vua mà mê muội, hay là chẳng hạn như nếu mình mà sau này làm sư trưởng mà mê muội, mà cứ chỉ có đem cái tăng ái đó làm một cái vật mà quan trọng nhất chấn giữ cái đạo tràng của mình là tăng ái, là mình chết mà đồ chúng cũng chết, hư hết tâm, phá hỏng hết bồ đề tâm. Mình suy nghĩ để sau này có làm sư trưởng lấy bài học về đinh công mà làm gương, lấy tất cả những bài học cũng làm gương. Mà khi làm đồ chúng thì phải làm đồ chúng của một sư trưởng chân chính thiện, tức là giống như là hàng đồ chúng của Đức Phật. Chỉ nghĩ đến một điều, Đức Phật chỉ muốn mình giác ngộ, không muốn chuyện gì khác hết. Đức Phật chỉ muốn một điều đó thôi. Và khi như vậy, khi mà mình tu học thì mình cũng chỉ hiểu chắc chắn một điều như vậy. Nếu mà mình tu học mà nếu mà sư trưởng nó ngăn cấm cái chuyện giác ngộ mà chỉ có bắt buộc mình phải biểu lộ cái chuyện tăng ái, thì đối với ai không biết mà sư phụ là ly khai 100%. Là bởi vì mình biết rằng là nếu mình sống ở đó mình sẽ bị hư tâm theo, tại vì tâm của mình chắc chắn nó phan duyên. Thành ra để mình được bình an ở trong một cái chốn như vậy, bắt buộc mình cũng phải làm mấy cái màn đó. Cho nên như Đức Phật nói, thà là người không bạn chứ không kết bạn với kẻ ngu. Kẻ ngu là những người không hiểu rõ tất cả những cái chân lý nói trên. Thành ra thà là sống đơn độc, độc thiện kỳ thân, còn hơn rằng là để được an thân, để được an tâm sống qua ngày tháng, phải bán linh hồn cho quỷ, tức là phải chấp nhận những điều nói trên để được sống. Đại chúng vô khi nào chịu như vậy hết. Độc thiện kỳ thân, Khổng Tử cũng còn nói như vậy. Đức Phật thì nói là một tỳ kheo nào ở trong ngôi rừng mà qua 3 ngày mà không có tiến bộ thì nên lìa nó đi. Như vậy thì mình phải hiểu cái cách mình sống ở trong đạo tràng như thế nào, thì cái đó nó đúng là đạo tràng. Cái cách đó là mỗi người phải biểu lộ cái tính bình đẳng, mạc tôn thuận nghịch, đàn mạc tăng ái, phải có những cái tinh thần như thế thì nó mới thành đạo tràng. Sau mình có dạy đồ chúng cũng vậy, không có phải cái vấn đề rằng là chỉ có mắng mỏ những cái đồ chúng nào đó là không có ái mình, đó. Ca ngợi những cái đồ chúng nào là biết ái mình. Tất cả những thứ đó là những thứ tai hại vô bờ bến. Mình khổ nhiều rồi, thế giới này loạn lạc nhiều rồi, âu cũng chỉ vì hai cái chữ tăng ái mà thôi. Mình luôn hồi luôn lưu biết bao nhiêu kiếp lạc lõng bơ vơ, mất hết phương hướng, chẳng biết đâu là cái chỗ mà an lành, rồi vấy vùng ở trong tăng ái rồi để được an lành bằng cách là càng tăng ái rồi lại cảm giác là mình phải tăng ái đó mình mới được an lành. Nhưng mà dài lắm, bởi vì cái an lành nó giống như Di Tử Hà an lành đấy, giống hệt vậy à. Cũng tới lúc bị xử thôi. Thành ra đó là những vùng tính ghê lắm, mà phải hiểu là như vậy này. Xuất ly, xuất ly ra khỏi cảnh giới tăng ái, xuất ly ra khỏi cái da bận buộc đó thì mới giải thoát được. Đức Phật nói như vậy, và không còn cách nào khác hơn là phải xuất ly thôi, chứ không có thể nào mà cái vấn đề rằng là một cái từ bi và an lạc nó đến với lại cái người mà cứ sống hoài ở trong cái cảnh của tăng ái và ôm tăng ái nó làm cái đời sống. Đó. Mình hiểu như thế. Nên nói tóm lại, làm vua, làm lãnh đạo đó, thì cũng đừng có làm, đừng có cho quần thần nó đánh hơi được rằng là nó phải duân định mình thì nó được điểm, mà phải tập cho nó đánh hơi được vậy nè, tích cực với dân chúng, nó phục vụ và nỗ lực với dân chúng nó được điểm mình. Vua đó là minh quân. Vua mà chỉ làm cho quần thần đánh hơi được rằng là làm thế nào mà duân định được vua đó thì được vua yêu thương. Vua đó là hôn quân. Và sư trưởng cũng vậy, tà sư thì khi nào cũng làm cho thiên hạ nó đánh hơi để mà duân định, mà minh sư thì khi nào cũng kêu gọi nó phải phục vụ cho tha nhân, nó phục vụ tha nhân thôi thì mới được điểm. Đức Phật gật cù là những người biết phục vụ chúng sinh, mà minh quân ở đời cũng vậy. Minh quân ở đời rằng là khi nào cũng tưởng thưởng công lao và trọng đãi tất cả những vị quan mà xả thân cho dân chúng quyền vua. Và tất cả những vị minh quân nó đều coi thường những anh chỉ biết vua nịnh mà không làm lợi mảy may gì cho bằng dân thiên hạ. Đó là minh quân. Như vậy có thể kết luận là minh quân cũng xa lìa cái tăng ái, chỉ chú trọng đến cái vấn đề gọi là phụng sự, thế mới làm minh quân được. Còn hôn quân là chỉ có chú trọng đến vấn đề cá nhân mà chẳng bao giờ bận tâm gì đến cái vấn đề rằng là phụng sự. Thì Phật pháp cũng vậy. Thành đó là những cái mà mình thu thập làm gương, cố gắng tư duy mà suy nghĩ á, thì sau này có làm bậc sư trưởng có đủ chúng á, đủ chúng mới được nhờ. Còn nếu không, cái bài học mà hồi xưa mình khốn khó đến là giường nào á, mình sẽ tái lập cho hàng hậu sinh. Đó là cái hậu quả của tất cả những cái nhân mình đã đang gieo hiện tại. Hậu sinh phải chịu, hay là hậu sinh được nhờ bằng linh nhân chính hiện tại mình đang gieo. Nếu mình gieo tăng ái thì hậu sinh sau này phải chịu khổ ghê lắm. Mà nếu mà mình gieo cái vấn đề gọi là từ bi ấy, phi tăng ái ấy, thì hậu sinh được nhờ lắm á, được sung sướng lắm. Thì nhớ như vậy.